Chương 700, đánh xong liền chạy. Tiếng nói của Tư Kim Kỳ Lân khổng lồ lan tỏa trong tâm trí mỗi người. Một cảm giác uy nghiêm không thể chối từ. Tiếng vọng đó bất ngờ vang lên, khiến trái tim của mọi người, kể cả Linh Uy Ngưỡng, đều bập loạn nhịp. Suýt chút nữa đã quỳ gối xuống. Sức mạnh vô song ẩn chứa trong giọng nói đó, khiến ai nấy đều không thể cưỡng lại. Dường như chỉ có Tử Kim Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng, mặc dù trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, mọi người đều nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Đúng lúc Linh Uy Ngưỡng định mở lời, tiếng vọng tràn đầy uy nghiêm ấy lại vang lên một lần nữa, lần này đầy giận dữ. Hậu bối, ngươi dám lừa ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Tử Kim Kỳ Lân, với địa phiêu quý của mình, dù tạm thời bị lừa bởi Lãng Tâm Kiếm Hào do không rõ sự tình bên ngoài, nhưng ngay khi nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng, hắn lập tức nhận ra mình đã bị đánh lừa. Làm sao có thể không khiến hắn nổi giận? Tiếng gầm thét chưa kịp tan đi, Linh Uy Ngưỡng và những người khác đã chứng kiến Kỳ Lân khổng lồ dưới đáy biển bất ngờ mở miệng rộng lớn. Từ đó ánh sáng lung linh tụ họp như một dải ngân hà lấp lánh đến chói lóa. Tiếp theo, Linh Uy Ngưỡng thấy một tia sáng lớn dần lên từ ngân hà và trong nháy mắt đã lao ra khỏi miệng Kỳ Lân, cuồn cuộn trên biển máu bất tận như một cột máu thông thiên đâm thẳng lên trời. Mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng đó là một chiêu thức nào đó của Kỳ Lân. Họ sợ hãi, biết rằng chỉ việc duy trì không bị huyết sát chi khí xâm nhập trong biển máu này đã là một thách thức lớn. Huống chi, nếu phải chiến đấu chống lại Tử Kim Kỳ Lân đã tồn tại vô số năm trong biển máu, họ không nghĩ mình có cơ hội chiến thắng. Nhưng Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, những người có tu vi cao nhất, đã nhận ra có một người trong ánh sáng ánh rực, đó là Lãng Tâm Kiếm Hào của Hoàng Tuyền Thế Giới. Kẻ đáng chết, họ hét lên, đuổi theo, không thể để hắn chạy thoát. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu đã phá vỡ biển máu và trực tiếp đuổi theo. Những người còn lại cũng nhanh chóng phản ứng và đuổi theo. Mặc dù họ không thấy ai, nhưng Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu không thể sai. Và ngay lập tức, những dòng nước bẻ ra trên biển. Phía sau họ, đôi mắt màu tím lớn của Tử Kim Kỳ Lân đã mở ra. Quan sát mọi người đuổi theo, nhưng không hề có động thái gì. Có lẽ số người đó đã đủ, dù hắn tin rằng chỉ cần một đòn là có thể tiêu diệt hậu bối táo bạo kia. Nhưng hắn không phải là tồn tại duy nhất mạnh mẽ trong mộ vân lạc này. Nếu hắn ra tay, chắc chắn sẽ lộ vị trí của mình, và khi đó, trước khi hắn hoàn thành truyền thừa Tử Kim Kỳ Lân, hắn sẽ bị kẻ thù tiêu diệt. Hắn không thể chấp nhận sống ẩn mình dưới biển máu vô tận này, nếu không phải vì cuộc chiến sinh tử. Trong khi đó, Lãng Tâm Kiếm Hào trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn đã lường trước sẽ có ngày này, và đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Tử Kim Kỳ Lân nhận ra Linh Uy Ngưỡng và nổi giận, Lãng Tâm Kiếm Hào biết cơ hội đã đến, vì thế, ngay khi Tử Kim Kỳ Lân mở miệng, hắn đã bùng nổ toàn lực và lao ra. Hắn biết rằng Linh Uy Ngưỡng chắc chắn sẽ ở bên ngoài, nhưng đối với hắn, mối đe dọa lớn nhất là chính con Tử Kim Kỳ Lân này, chứ không phải Linh Uy Ngưỡng và những người khác. Thực ra, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đang đánh cược, cược rằng liệu Tử Kim Kỳ Lân có tự mình ra tay giết chết hắn hay không. Nếu có, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu không, hắn vẫn còn một cơ hội sống sót. Cuối cùng, Lãng Tâm Kiếm đã đặt cược đúng. Mặc dù không rõ lý do Tử Kim Kỳ Lân tức giận không ra tay, nhưng ít nhất hắn đã thoát được, dù rằng đằng sau là đám đông vạn yêu và diệt thế đang rượt đuổi. Trong lòng Lãng Tâm Kiếm không hề sợ hãi. Nếu như trước đây, khi bị hai thiên tôn đỉnh phong cùng với đám thiên tôn sơ giai và trung giai mạnh mẽ đuổi theo, hắn chắc chắn không thể trốn thoát. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Hắn không hề dừng lại, lao thẳng ra khỏi biển máu và tiếp tục bay lên. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu theo sát phía sau, cũng phá vỡ biển máu để ra ngoài. Khoảng cách với Lãng Tâm Kiếm càng lúc càng gần. Bất ngờ, Lãng Tâm Kiếm, người đang chạy trốn một cách điên cuồng, đột nhiên dừng lại. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu, mặc dù hoài nghi, nhưng cũng nhanh chóng dừng lại, vây quanh Lãng Tâm Kiếm từ hai phía. Hóa ra, đó là giới chủ của Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc. Không rõ vì sao hai vị đại nhân lại khổ sở truy đuổi không nỡ, có phải thèm muốn tài sản dưới thân không? Nếu đúng là vậy, hai vị đại nhân chỉ cần nói ra là được. Lãng Tâm Kiếm nói xong, lấy ra một bó lân linh thạch từ ngực ra và nói, đây là toàn bộ gia sản của ta, mong hai vị đại nhân vui lòng nhận lấy. Ta còn việc phải đi trước. Linh thạch trong tay Lãng Tâm Kiếm vừa ném ra, hướng về phía Linh Uy Ngưỡng bên trái, trong khi thân thể Lãng Tâm Kiếm lóe sáng. Và đột nhiên mười mấy hình ảnh giả của Lãng Tâm Kiếm xuất hiện. Tất cả đều lao về phía Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng không hề hoảng loạn, lạnh lùng nói, những thứ nhỏ mọn này cũng dám lấy ra làm dục. Sau đó, hắn vung tay lên, và tất cả linh thạch đều vỡ vụn. Linh Uy ngửa mắt lóe lên ánh sáng tử quang, bao phủ tất cả những người đang lao tới. Nhưng không, tất cả đều là giả. Ánh sáng tử quang đó là một kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng khi nhìn lại, Linh Uy ngưỡng nhận ra rằng tất cả những người trước mắt đều là thật. Lãng tâm kiếm chỉ có một, nếu như tất cả đều là thật, thì chỉ có một lời giải thích, tất cả đều là giả. Và quả nhiên, tất cả hình ảnh của lãng tâm kiếm đều xuyên qua cơ thể mà không để lại dấu vết. Linh Uy ngưỡng lạnh lùng một tiếng, nhưng sau đó tức giận quát lên, vì những hình ảnh đó xuyên qua cơ thể hắn, và thậm chí một trong số chúng đột nhiên trở thành thực thể. Linh Uy ngưỡng ngửa mặt lên trời và quát, thân thể xoay chuyển, một cú vồ xuống, nhưng lại vồ vào không khí, đồng thời, phía sau hắn vang lên một tiếng quát khó chịu. Linh Uy ngưỡng lập tức quay người, và trong nháy mắt nhìn thấy lãng tâm kiếm xuất hiện bên cạnh Tê Chiếu, và thanh kiếm trong tay đã đâm thủng cánh tay Tê Chiếu. May mắn thay, Tê Chiếu đã nắm chặt lấy lưỡi kiếm, chỉ cách ngực mình nửa đầu ngón tay, khiến Linh Uy ngưỡng giật mình. Sau đó, Linh Uy ngưỡng lập tức quay người lại, và lãng tâm kiếm cũng hét lớn, Tê Chiếu, kiếm này là để trả thù cho hầu tử, phản bội huynh đệ, tội này không thể tha. Nói xong, lãng tâm kiếm vỗ tay trái vào chui kiếm, chuẩn bị đâm kiếm vào ngực Tê Chiếu. Nhưng Tê Chiếu không phải là người đơn giản, mặc dù vừa rồi đã sơ ý bị lãng tâm kiếm tấn công bất ngờ, nhưng vẫn kịp phản ứng. Và trong lúc đó, hắn vung tay trái lên, không quan tâm đến lưỡi kiếm sắc bén cắt qua bàn tay mình. Thân thể hạ thấp và một cú đầu gối nhanh chóng đánh lên. Trong chớp mắt, hình ảnh của lãng tâm kiếm hào trở nên mơ hồ. Nhưng Liên Nguy Ngưỡng đã nhanh chóng tiếp cận, tung một cú đấm về phía sau đầu lãng tâm kiếm hào. Tuy nhiên, cú đấm không trúng mục tiêu, bởi lãng tâm kiếm hào đã biến mất, để lại chỉ là hình ảnh phản chiếu xa xôi. Hai vị đại nhân, chúng ta sẽ gặp lại sau, lãng tâm kiếm hào nói, và bỗng nhiên hắn bạo phát với tốc độ kinh người, biến mất khỏi tầm mắt trong nháy mắt. Thiên tôn đỉnh phong, không thể tin được, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thiên tôn đỉnh phong. Liên Uy Ngưỡng nói trong sự tức giận khi nhìn lãng tâm kiếm hào biến mất, Tê Chiếu với bàn tay bị cắt đứt, chỉ có thể nhíu mày mà không nói gì. Đến lúc này, đám người Long Thiên mới đuổi kịp, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu. Họ không cần phải hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi xuống, lãng tâm kiếm hào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Liên Uy Ngưỡng nói và lao thẳng vào biển máu. Còn những người khác nhìn nhau, rồi cũng lặng lẽ theo sau. Khi họ đến trước mặt Tử Kim Kỳ Lân khổng lồ, không cần Linh Uy Ngưỡng mở miệng, giọng nói từ trước đó lại vang lên, Tử Kim Kỳ Lân của thời đại này, sao lại yếu đuối đến thế, không những bị người ta cướp đi tinh thần lực, mà bây giờ với nhiều người như vậy cũng không thể bắt nổi một hậu bối. Linh Uy Ngưỡng muốn hỏi điều gì đó, nhưng bị Tử Kim Kỳ Lân phê bình như vậy, hắn không biết phải nói thế nào. Sau một hồi lâu, hắn mới khó khăn nói, xin hỏi tiền bối. Xin hỏi tiền bối, ngài có phải là Tử Kim Kỳ Lân của thời đại trước không? Hừ, còn cần phải hỏi sao, tên ngươi là gì? Ngươi đã sống bao lâu rồi? Tử Kim Kỳ Lân hỏi. Trước thái độ của Tử Kim Kỳ Lân, Linh Uy Ngưỡng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mà cung kính đáp, vãn bối là Linh Uy Ngưỡng, sinh ra chưa đến 100 vạn năm. Sau một khoảng lặng, Tử Kim Kỳ Lân nói tiếp, ngươi đã sử dụng 2 trong 3 cơ hội tiến hóa, mà vẫn chưa trở thành Tử Kim Tinh Lân hoàn toàn thể. Thật là vô dụng, với thân hình gầy yếu như vậy, làm sao ngươi có thể dẫn dắt Kỳ Lân nhất tộc đứng ở đỉnh cao của vũ trụ này? Nếu như người khác nói như vậy, Liên Uy Ngưỡng đã sớm phản ứng lại, nhưng đối diện với Tử Kỳ Lân của thời đại trước, hắn không hề tỏ ra tức giận, mà nói, tiền bối giáo huấn đúng, tư chất của vãn bối kém cỏi, mong tiền bối chỉ giáo. Nói vậy, dòng họ Tử Kim Kỳ Lân của chúng ta có tư chất mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc, sao ngươi lại nói mình kém cỏi? Hơn nữa, ngươi là người được toàn bộ yêu lực của ta hóa thành, là người hiếm có trong dòng họ Tử Kim Kỳ Lân có tư chất trở thành Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân. Nếu như tư chất như vậy mà coi là kém cỏi, thì vũ trụ này không còn gì là quý giá nữa. Hừ, hừ, hãy để những lời lẽ vô bổ qua một bên. Linh Uy Ngưỡng và ngươi, kẻ đứng bên cạnh, hãy tiến lên đây. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu trao cho nhau ánh mắt đồng thuận, rồi cùng bước nhanh về phía trước. Cuối cùng, Tử Kim Kỳ Lân khổng lồ mở to miệng và nuốt chửng cả hai. Khi Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng biến mất khỏi tầm mắt, đám người Long Thiên bùng nổ trong cơn thịnh nộ. Không một ai quan tâm đến sự chênh lệch về sức mạnh, tất cả đều sẵn sàng vũ khí của mình. Nhưng trước khi họ kịp hành động, giọng nói uy nghiêm của Tử Kim Kỳ Lân lại vang lên trong đầu họ, nếu không muốn chết, hãy nghe lời ta, hai tiểu tử đó không sao cả. Hãy đi làm những gì các ngươi phải làm, bà biến khỏi đây. Dù lời nói của Tử Kim Kỳ Lân không mấy lịch thiệp, nhưng không ai dám tỏ ra bất mãn, bởi vì đó chính là tổ tiên của lão đại họ. Làm sao họ có thể phản kháng? Hơn nữa, khi đã bình tĩnh lại, họ cũng biết rằng Tử Kim Kỳ Lân sẽ không làm hại Liên Nguy Ngưỡng và Tê Chiếu. Với lời của Tử Kim Kỳ Lân tổ tiên, họ không dám lưu lại lâu hơn, lấy tuần thiên lệnh ra để xác định vị trí của Hắc Khôi. Nhưng khi họ nhìn lại, họ phát hiện ra rằng Hắc Khôi đã ở rất xa họ. Không ổn, kẻ kia có vẻ như đang bỏ trốn, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo.